del equipo, no te acuerdo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần trong cái phần chánh văn á, nói về pháp sư Cô Sơn Nguyên dạy đệ tử á, thì chúng ta học qua cái phần cần gì phải coi tướng để hỏi về số mạng, rồi chọn ngày giờ mong cho qua thời vận xui xẻo. Thì cái đó không phải là cái hàng sa môn. Thì đây thì có một số Phật tử họ cũng thắc mắc, họ xin họ hỏi, rồi để sẵn cái dịp này là chúng tôi chia sẻ kỹ. Thì bây giờ mình càng tu và mình càng học, mình thấy Phật pháp nó rất là vi diệu. Bởi vì họ hỏi là nhớ lúc hôm cách đây khoảng một tháng đó, mình có học qua cái phần tức là Phật được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, do cái nhân gì, tu cái gì mà được cái quả như thế, thì chúng ta học qua hết rồi phải không? Rồi chúng ta học qua cái phần kinh Thập Thiện, lúc mà Phật nói về xuống Long Cung giảng pháp cho lòng cho con rồng Ta Kiệt La, Phật cũng nói về cái tướng, tướng của Phật và tướng Bồ Tát và tướng chư thiên bát bộ. Rồi Phật nói sở dĩ ở dưới Long Cung, Long Hải này đó có những cái loài, cái thân tướng nó xấu xí á, do cái tâm niệm, tâm sao nó ứng là cái tướng, đúng không? Rồi bây giờ Phật tử hỏi là tại sao có những kinh, hay chúng ta đọc qua cái kinh Kim Cang, Phật nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, đúng không? Sao nó mâu thuẫn quá? Là gì nữa? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã. Gì nữa? Thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thì như vậy đạo Phật mà nó mâu thuẫn không? Đúng không? Là chúng thấy mâu thuẫn không? Thì đây là chúng tôi giảng kỹ một chút, sẵn dịp là chúng tôi chia sẻ luôn. Rồi Phật tử nói là bây giờ có những cái nơi họ cũng tu thiền là để là trị bệnh. Rồi bây giờ có những chỗ các thiền viện mình tu thiền để thành Phật. Như vậy nó khác, nó giống như thế nào? Cho nên qua cái phần nó cũng nằm ở trong chỗ này, chúng tôi nêu lên luôn. Có Phật tử hỏi sẵn dịp họ nghe băng của mình đó. Đại chúng biết là Đức Phật khi Ngài xuống cái cõi Ta Bà này, chẳng hạn như ở cõi khác thì không có, mà ở cõi Ta Bà này là Ngài phải dùng bốn pháp, gọi là bốn pháp để điều phục chúng sanh. Bốn pháp gì? Bữa mình có học qua rồi, quên phải không? Bốn pháp. Mà nhờ cái bốn pháp này cho nên Đức Phật đi vào các ngõ ngách, đi vào các tầng lớp, kể cả giới trí thức giàu có, người nghèo khổ, cái gì Phật cũng vào hết. Mà nếu mà không có dùng bốn pháp này thì điều phục chúng sanh được. Đại chúng biết là bên cái xứ Ấn Độ, mà nếu mà thị hiện trong một cái gia đình mà gọi là Thủ Đà La, sanh ra con người nghèo khổ, đúng không? Mà tướng mạo xấu xí nữa, thì sao độ? Ai nghe, đúng không? Hạn bây giờ đại chúng thấy là chẳng hạn bây giờ mình là một ông thầy bình thường thôi, mà người ta nhìn mình á, cái tướng mình nó hiện lên cái tướng ác, người ta cũng theo mình, người ta cũng tin mình, phải không? Cho nên có những người họ mới xuất gia, mình nhìn vào cái mình giật mình, nó hiện lên cái tướng ác, tướng tập khí á, mà do họ tu tập, họ bào mòn các tập khí, họ chuyển hóa, thì tự nhiên á, cho nên người ta nói là tử quy á, là coi ông thầy, mấy ông thầy tu không được, có lý, thấy không? Ngày như có những người họ nói bây giờ họ giỏi về cái chỉ tay đi, mà không có hiểu rằng á, cái chỉ tay á, nằm ở đâu, đặc biệt nhất là cái chỉ tay á, nằm trên cái lòng bàn tay mình, mà cái lòng bàn tay mình là mình quyết định, thấy không? Rõ ràng không? Mình quyết định, cho nên mình quyết định các số mệnh, cho nên á, tu tập một thời gian bắt đầu nó chuyển lòng. Hạn như số là cái người đó như thế, nhưng mà họ tu tập một thời gian, mà trong nhà Phật nói gì, phụng sự thiện tri thức qua ba tăng kỳ kiếp, không phải dễ đâu nha. Cho nên đại chúng thấy có một cái điểm đặc biệt, khi mà ngài A Na Lực á, ngài quyết ngài thức ngài tu tập một thời gian, ngài bị mù mắt, đúng không? Khi ngài mù mắt cái một hôm cái ngài may cái y mà không thấy đường, mà khi mà may cái y ngài không thấy đường, ngài nói là ai mà làm phước á, giúp giùm tôi để may cái y này. Thì bây giờ ngài nghe một cái tiếng quăng quẳng bên tai, để Như Lai xỏ kim giùm. Thì tôn giả A Na Lực giật mình, nói là Thế Tôn đầy đủ vô lượng công đức, mình cần gì chi là xỏ kim chi, cái này chút xíu mà phước nhỏ quá. Phật nói là Như Lai á, mình nhờ gì trong ba tăng kỳ kiếp, nhờ làm tất cả các việc thiện pháp từ cái nhỏ đến cái lớn, do cái nhân cái duyên đó cho nên Như Lai thành Phật sớm. Mà ngay trong giờ phút đó chúng ta thấy dạy cho ai? Dạy cho mình, thấy không? Tạo các việc thiện pháp. Cho nên cái ngộ này không phải tự nhiên mà ngộ, không phải. Những vị mà ra đời mà ngộ là trong vô lượng kiếp các ngài cúng dường vô lượng các bậc thiện tri thức, phụng sự gọi là trần, gọi là trăm trần sát, tức là giống như cát bụi á, không phải mình tưởng mình hiểu một chút là mình thành tựu, làm chết, mình dùng cái từ là làm dữ lắm. Thì như vậy ở đây á, Đức Phật đã vào trong cái thế giới ta bà này, ngài dùng bốn pháp gọi là gì, mình học qua bây giờ ghi cho biết. Đó, tức là dùng bốn pháp gọi là tứ tất đàn, mình học qua là phải không? Một là gì? Một là thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn này con người ta nó chuộng gọi là âm thinh và sắc tướng, cho nên Đức Phật phải thể hiện trong cái cuộc đời này là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp điều phục các chúng sanh. Bây giờ mình biết đó, trong kinh diễn tả là có những vị họ nhìn Đức Phật cái học phát tâm xuất gia, biết ai không? Ai giơ tay lên? Ai? Phật hỏi tôn giả A Na, ông dùng cái tâm gì, hay là ông do cái nhân cái duyên gì mà ông phát tâm xuất gia? Thì tôn giả A Na nói sao? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy cái hình tướng Đức Thế Tôn, cái tướng hảo của Thế Tôn, là con biết này không phải là do cái tư dục mà sanh ra, mà do vô lượng công đức mà nó phát thành lên cái thân tướng này, do cái nhân cái duyên như thế mà phát tâm xuất gia, thấy không? Mà trong hàng các đệ tử của Đức Phật có những vị thấy cái hình tướng của Đức Phật là phát tâm nhiều lắm. Cho nên là cái thân tướng của Đức Phật là do tích tụ vô lượng phước đức, từ cái thiện pháp, từ cái tu tập, cho nên Đức Phật thị hiện trong cái cuộc đời này phải dùng gọi là thế giới Phật đàn. Tức chúng sanh mà mong muốn cái điều gì là Đức Phật ứng hiện ra cái cảnh giới đó, cái thế giới đó, cái con người như thế, rồi hoàn cảnh, địa vị là phải sanh trong cái vương cung, hoàn cảnh vào cái thời đó, cái lúc đó như thế nào, như thế nào. Mà trong kinh Pháp Hoa gọi là gì? Gọi là tánh như thị thì tướng nó cũng phải như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, thấy không? Tức là cái gì cũng ở trong như thị hết. Rồi như nữa, tùy theo các đệ tử, tùy theo kiếp chúng sanh mà Đức Phật đưa ra những cái pháp môn để mà đối trị, cho nên gọi là đối trị tắc đàn. Chúng sanh mà nó sân hận quá thì phải dùng cái pháp gì? Dùng pháp gì? Quán từ bi, đúng không? Mà chúng sanh mà nó tham lam quá phải dùng cái pháp gì? Bố thí. Để đối trị các vị nhân tắc đàn là tùy theo chủng tánh, tùy theo con người, tùy theo hoàn cảnh. Mà cuối cùng là gì? Thánh đế đệ nhất nghĩa. Tham cuối cùng là đưa về cái trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế. Nhưng mà khi mà gặp Tổ Đạt Na, vua Lương Quả Đế hỏi thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa, quách nhiên vô thánh, nằm trong kinh Kim Cang, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thấy hay không? Mình thấy cái Phật pháp nó quy diệu đến cái chỗ rốt ráo. Nhớ nha, khi mà Đức Phật mà 12 năm đầu mà nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng thì không có ai tu, phải không? Nhưng mà đến khi cái chỗ rốt ráo rồi mới đưa ra cái chỗ phàm cái gì có tướng đều là giả, không có thật. Bởi vì sao? Bổn lai vô nhất quật, xưa nay không một quật. Xưa nay không một quật thì làm gì mà có tướng, làm gì mà có tánh, làm gì có nhân, làm cái duyên. Nhưng ban đầu phải như thế, phải không? Cho nên á, cái ông Mai thần tướng ông dựa trên cái nền tảng này, ông nói làm sao? Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm nó sanh lên, phải không? Hữu tâm là gì? Tức là có cái tâm, nó tâm tâm thiện, mà tướng thì nó xấu không có. Thì nhưng mà tu một thời gian thì sao? Rồi bắt đầu tướng nó hiện lên, tướng nó thiện thiện lành đó. À, mà hữu gì? Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt, tướng theo đó nó mất. Cho nên á, tại sao cái nền tảng căn bản của sa di ban đầu là phải gì? 24 quay nghi. Mình bây giờ mình nghiên cứu mình dạy mình mới giật mình. Tại sao học 24 quay nghi? Khi mình học quay nghi rồi á thì bắt đầu cái ngã mình mới xuống. Còn chưa học quay nghi là không bao giờ phá cái ngã này, bảo đảm luôn. Phải không? Mà khi mình học và mình mới giật mình là từ chư Phật, từ chư Tổ dạy mình phải làm gì, mình phải làm gì, mình phải làm gì, phá cái ngã cho bây giờ. Phá cái ngã để mà thúc liễm ba nghiệp. Còn cái ngã là không có được cái gì hết đó. Cho nên phải học. Cái nền tảng căn bản của sa di ban đầu là phải phá cái này trước. Anh muốn bước chân vào con đường này là anh phải phá cái này. Cho nên đại chúng nhớ mà trong lực sa di có một đoạn nhân duyên á, có ông thầy tướng số này giỏi lắm. Một hôm có anh chàng niệm ngang qua, ông nói tôi thấy anh cũng là cái người tốt, mà nói thật với tôi có đứa con gái, con gái rượu á, không? Vừa đẹp người vừa nết na, trong vùng này ai cũng thích, ai cũng đó, mà tôi không chịu, bởi tôi nhìn tướng người nào cũng ra hồn gì hết. Nhưng mà tôi thấy anh được tôi gả cho anh. Thì anh này nói thôi bây giờ cũng được, mà khi mà dẫn đứa con gái ra là anh chàng này anh chịu liền, được. Nhưng với điều kiện là cho tôi lên đó, tôi lễ Phật cái chùa gần này, tôi lễ Phật cái tôi xuống. Mà khi mà anh chàng này anh lên lễ Phật là xuống, cái anh này nó tuôn gã ông nữa. Ngạc nhiên, ồ nãy ông chịu rồi sao bây giờ ông chịu? Bây giờ nãy tôi nhìn trên khuôn mặt anh nó hiện lên cái chữ vương, tức là chạy đằng trời nào anh cũng làm vua. Một năm hoặc là hai năm nữa anh sẽ làm vua. Nhưng mà ông hiểu sao bây giờ mốc không còn nữa. Anh nhớ là đây khi mà anh lên chùa anh lễ Phật anh có làm gì không? Anh này mới giật mình, ông nhớ lại là khi lên chùa lễ Phật lấy cây gậy dựng vào mặt Phật, móc ở tướng đế vương, thấy không? Thấy không? Lấy cây gậy mà dựng vào tượng Phật á, móc ở tướng đế vương. Thì qua cái này để chúng thấy là trong lực rõ ràng, ghi rõ ràng, thấy không? Đó cho nên qua cái phần này là khi mà chúng ta cái tâm mà ngu ngã mà không còn nữa thì bắt đầu cái tướng thiện mình nó hiện lên lại đó. Cho nên nó nhìn mình ở ngoài đầm đó, nhìn thằng này nó sắc sắc, phải không? Cái tướng nó hiện lên, từ tướng đi, từ tướng đứng, từ tướng ngồi. Cho nên tại sao mà tôi nói đại chúng trong nhà thiền hay lắm, khi mình bước chân vào thiền là tập, mình giống như con nít vậy á. Ngày bây giờ ông thầy này là 70 tuổi đi, mà ông mới tu 3-4 năm mà khi mà ông mới xuất gia là giống như là ông sanh ra đời. Mình thấy con nít nó tập á, thấy không? Tập đi, tập đứng, thấy không? Tập ngồi, tập nằm, tập thở, tập, thấy không? Hạn như bây giờ mình là ông thầy mà mình chạy sao đó. Bây giờ bữa nào mà bây giờ thì chúng thấy có một ông thầy hay là một cô ni mà mặc y hậu mà chạy, gió nó thổi sao đó mà thấy còn gì nữa, ta nhìn nó còn gì nữa hết, đúng không? Quay nghi phép tắc không còn hết. Rồi bây giờ mình là một ông thầy mà mình ngồi chầm hởm lên rồi sao? Đó, hạn bây giờ mình là một ông thầy, mình ngồi cái mình đưa lỗ mũi móc làm sao? Trong quay nghi có, mình mà không học qua mình biết gì hết. Rồi bây giờ mình là một ông thầy, mình ngồi mình nhịp đùi, nhịp mình hút gió được không? Được không? Đó bữa ông cái ông anh ruột tôi cho ai em kể. Là cái bà này bà dịnh đã dành giùm số tiền cũng nhiều lắm á. Rồi bà đến một cái chỗ này bà cúng dường cho cái vị thầy đó. Mà khi mà cái vị thầy đó ra tiếp bà rồi á, cái bà bỏ tiền túi bà đi về hơi luôn. Tại sao? Bây giờ khi mà ra tiếp bà mặc cái quần đùi áo thun, thấy không? Rồi trên tay cầm cái điếu thuốc nữa. Bà nói trời sao mà kỳ quá. Rồi sau bà về luôn, bà bỏ tiền bà không cúng dường nữa, thấy không? Ảnh hưởng cho mình, đừng có nói là phá tướng, không phải đâu, phải không? Cho nên á, khi mà mình coi cái đoạn cái nhân viên mà tế công hòa thượng á, mà cái tướng không, mà tướng đi say gì đó. Trong chúng mình có thằng quỷ này đi giống như tế công hòa thượng vậy. Nhưng mà khi á, mà gặp cái đối tượng khác là ngày hiện lên cái tướng là gì? À, là hán thứ tư, không phải à? Tùy theo đối tượng mà ngày hiện thân nha. Đó. Cái người mà dạng như mà cũng sần sần như ngày thì ngày hiện là cái tướng đó. Mà cái người nào mà quan nghi đầy đủ, ngày hiện là cái tướng là A-la-hán, chứ phải. Nên mình đọc qua những cái bộ sử mình thấy rất là hay. Đó, cho nên qua cái phần này gọi là đến cái cảnh giới này là không có còn tướng gì hết. Nhưng mà ban đầu phải hiện là cái tướng như thế để mà điều phục các chúng sanh. Đó. Thế nên thấy bậc hiền phải nghĩ sao cho bằng, thấy điều nhân không nên từ chối, mến hạnh cầu pháp của đại sĩ Tuyết Sơn, noi theo chí cả tìm thầy của thiện tài đồng tử. Đó, ở đây ngày dạy á, tức là ngày dạy này nãy giờ mình học một đoạn nhân duyên, bữa giờ ngày cuối cùng ngày kết lại một chỗ là thế nên thấy bậc hiền phải nghĩ sao cho bằng. Tức là mình ở trong chúng á, mình thấy cái hạnh, mỗi người mỗi hạnh. Mà đặc biệt nhất là mình học cái hạnh là sở trường của người ta, chứ mình đừng có học sở đỏ. Ở đây kể cả tôi luôn cũng còn là đang nằm ở trên cảnh giới là đang tu. Ở đây mình nhìn nói thẳng điều ai cũng có lỗi đó, phải không? Mà lỗi ở mức độ nào, phải không? Cho nên người xưa ta nói nước mà trong quá đó, cho nên là bữa tôi định xúc cái hồ cho nó trong, nó đục quá. Cái anh thiện tánh mà anh phụ trồng cây với mình nói còn có một cái loại thuốc bỏ xuống ở trong quát nhưng mà cá nó chết, thấy không? Cho nên Khổng Tử nói á, nước trong quá cá nó ốm được, đục đục một chút, rõ ràng không? Thấy không? Nên ngày xưa mà khi á, đại chúng biết ở trên Trúc Lâm á, đối với sư âm tự tôi không có sợ, kính thôi, mà ngược lại là sợ ông thầy quản chúng, tức là thầy Thông Phương, thầy trụ trì bây giờ, sợ ở đây lắm. Cho nên có một lần mình nghe người ta kể là thôi, chứ mình cũng chưa có trực tiếp. Có một lần sư âm á, lúc mà đi kinh hành bờ hồ buổi sáng, sư âm nói với thầy, nói chú dễ dễ một chút, dễ một chút, chứ mà khó như thế này á, mà sau khi mà tôi mà 100 tuổi theo Phật á, chắc ai ở được. Đó, cho nên á, khi mà sư âm mà nhập thất là tụi tôi ở làm gì chứ thầy á, thầy nói á, tôi bây giờ dễ 70%. Đó, ông thầy bây giờ ông nói dễ 70%. Thấy không? Mà cho nên á, ở đây nói là mình thấy bậc hiền á, nghĩ sao cho bạn, nghĩa là mình học, mình học cái hạnh, mỗi vị mà học cái hạnh tốt, ai không có xấu. Trên đời này bây giờ mình lục ra không có người nào hoàn chỉnh, đúng không? Cho nên có những người mà đến mà trình sư âm á, người này cái này, người này kia, sư âm nói bởi vì họ họ có tài, cho nên họ có tập một chút, rồi ông thầy kia ông xuống điều phục mà chúng nhiều lắm, lên ngày nào lên cũng trình hết, nói ông thầy này như thế này, ông thầy kia như thế kia. Sư âm phát một câu, bởi vì họ họ có tài, cho nên có cái tật một chút thôi, mấy chú thông cảm rồi xong, thấy không? Đó, chúng thấy thì sao? Có những người ở trong chúng mình á, bởi vì sao hiển mà hiển thị cái gọi là phàm thánh, gọi là phàm thánh đồng cư ở trong tăng già lam. Nhưng mà ở đây tôi nói cho đại chúng một cái điều nè, tập khí mới sợ, thẳng một điều luôn. Bây giờ đại chúng thấy bây giờ mình có tập khí gì tu cũng được hết đó. Mà sợ nhất là cái gì biết không? Anh biết. Sợ nhất mình chịu tu thôi, mình chịu bào mòn cái tập khí mà thôi, chứ cỡ nào tu cũng được hết. Cho nên qua cái này nói là thấy bậc hiền mình ráng mình tu sao cho bằng các ngài. Giống như Tổ Quy Sơn nói vậy, kia trượng phu thì mình cũng phải trượng phu. Cho nên Khổng Tử nói là ba người đi trên cầu, người nào cũng là thầy mình hết đó. Cái người giỏi cũng là thầy của mình, cái người dở cũng là thầy của mình. Cái gì nữa? Thấy điều nhân không nên từ chối. Đó, thấy cái điều nhân. Mình ở ngồi đời nha, mình khi mình học đại học xong rồi đó, cái mình làm gì? Cái xin việc làm, đúng không? Mà bây giờ xin việc làm nhiều khi còn khó nữa, đúng không? Làm mà xin chỗ này không được, chỗ khác không được, mà ở đây sao? Ở đây mình việc làm đủ hết. Sáng sớm mình khỏi cần mình suy nghĩ cái điều gì đó. Mình trong đầu mình làm, bây giờ mình khi mà mình lên ăn ăn cơm hay là ăn cháo, ăn bún buổi sáng không suy nghĩ là sáng nay mình làm gì. Mình ra là cũng có công việc làm mà, thấy không? Mà việc làm là cho ai? Thấy không? Cho mình. Rõ ràng. Việc này là việc của mình chứ đâu phải việc của ai. Việc mình để mình thành Phật tác tổ. Để chúng nhớ nha, một chiếc máy bay mà nó không có xăng nó đẩy, lực đẩy không được. Một chiếc mà phi thuyền mà bây giờ nó muốn ra cái khỏi trái đất này, nó phải có cái lực đẩy. Mà cái lực đẩy này chính là cái thiện pháp, là cái điều nhân, thấy không? Sáng là ông thầy chi sự, là ông thầy quản chúng, hoặc là ông thầy chi khách gì, ông sắp hết công việc cho mình rồi, mình chỉ việc ra mình nhổ cỏ hay là cuốc cỏ. Thì tôi thấy công việc tu hành nó đơn giản, phải nói là cái tu mà mình hiểu ra rồi nó đơn giản lắm. Huynh đệ mình ở nhà mình thấy nó đơn giản có gì đâu, mà tại mình không chịu đơn giản. Cho nên Hòa Thượng Tiên Hóa nói là các pháp đều vô sự á, mà do mình đa sự. Các pháp đều vô sự mà do mình đa sự cho nó sanh sự với mình. Nhìn huynh đệ, ôi sao ông nào cũng là Phật hết ta, ông nào cũng là Bồ Tát thì yên ổn quá, đúng không? Mà mình nhìn với cặp mắt hiềm họng, mình nhìn với cặp mắt cái tâm mình nó rây rất, nó khó chịu, mình ở không được, ở chừng ở cho vui vậy thôi, ở chừng 3 năm 4 năm chơi vậy thôi mà tu cũng một tiếng. Cho nên tại sao mà lục tổ nó là mình luôn luôn quay lại chính mình, bây giờ mình mới nghiệm là đúng. Chứ bây giờ mình phóng ra bên ngoài mình thấy ai cũng là lỗi, ai cũng là phải hết. Có một câu chuyện là đệ tử của Ngài Pháp Nhãn là khi ông ở ông chúng là ông thấy ông phiền não, ông bực tức, ông khó chịu. Cái Ngài biết là Ngài cho ông nhập thất năm. Khi mà ông ra thoát rồi ông nói trời ơi, ngày xưa té ra là lỗi của mình. Chứ thiên hạ đâu có lỗi, thiên hạ là vô sự hết, thấy không? Bây giờ mình tu mà yên ổn là mình thấy rõ ràng như thế. Mà cái người mà tu được rồi nha, là họ nghe tiếng chim kêu, dế gáy gió thổi, cái gì cũng là đạo, cái gì cũng là pháp đó. Đơn giản. Tôi thấy là cái tu mà càng tu mình thấy nó càng đơn giản. Không có gì mà bó buộc, cái gì mà bức rất khó chịu. Giờ sáng mà bây giờ quý thầy á, hôm nào mà trời mà mưa gió quá khó quét rác thì về nhà 6:15 ăn sáng thì thôi mình tập thể dục hay gì đó, mình nấu, mình rót mình trà, mình uống, mình nhâm nhi, mình nhìn trời, nhìn mây non nước, thấy không? Không có gì đâu mà suy nghĩ, không có gì mà bận biểu, không có mà suy nghĩ hết, thấy không? Mình thấy cái đời sống là tu hành mà do cái gì, cái túc duyên đời trước mình đã cúng dường, trong kinh nói là vô lượng chư Phật và các bậc đại thiện tri thức. Cho nên ngày hôm nay ông có cái duyên này, ông có cái duyên này mà ông biết gìn giữ, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy không? Thì nữa, mến hạnh cầu pháp của đại sĩ Tuyết Sơn, tức là nói về Đức Phật đó, tức là trong vô lượng kiếp Ngài cầu pháp như thế nào mình học qua hết rồi. Rồi khi mà Ngài 5 năm tìm đạo, Ngài học hết các vị tiên nhân đó. Cái gì mà Ngài thấy đúng Ngài bỏ, tiến lên đó. Thì nữa, tham vấn 51 vị thiện tri thức của thiện tài đồng tử. Cho nên nó học hết các hạnh đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy một cái đoạn nhân duyên là là lúc nhỏ là tổ bá trượng đi chùa lễ Phật với bà mẹ, gặp cái hình tượng Đức Phật, hỏi là ai, nói là Đức Phật. Rồi hỏi tiếp Phật là ai, mới kể ra là Thái tử Sĩ Đạt Đa gì gì ấy, dọc. Thì Phật không khác gì người, cũng có mắt, cũng có tai, cũng có mũi, cũng có thân đầy đủ hết. Thì như vậy là con quyết định là về sau lớn lên con sẽ làm Phật, thấy không? Thì quá trình sau này Ngài làm tổ đó, Ngài bá trưởng đó. Cho nên gặp bậc hiền là phải làm sao đó tu cho bằng đó. Rồi gặp danh lợi không lay động, đối với sự sống chết không lo buồn. Cho nên gọi là sống, mình sống cứ hạnh phúc đi. Mình sống, mình tu tập, mình chuyển hóa thì chết mình bình an. Đại chúng thấy là nước nó hai, nhớ nha, nước nó hai thể chất. Thể chất gì biết không? Đã ai mà học tới 12 là biết rồi. Thể chất lỏng và thể chất khí. Thể chất lỏng là đi xuống mà thể chất khí đi lên. Nếu mình mà thấy mà cái nước mà thể chất lỏng á là đi xuống từng ngõ ngách, nó càng đi xuống. Cái tâm mình mà ích kỷ, tâm mình bỏng sản, tâm mình mà thấy ai được hạnh phúc mình vui mình thích đó, là mình thành cái thể lỏng đi xuống, chết là đi xuống. Mà tâm mình á nha, tâm mình tùy hỷ, tâm mình bao dung, tâm mình tha thứ, tâm mình hỷ xả, tâm mình rộng lớn á, giống như là nước nó bốc hơi, khí bốc hơi rồi chết là bốc hơi mình đi luôn, không có xuống nữa đó, thấy không? Rõ ràng thôi. Hai thể chất bây giờ mình chọn nào tùy mình, mình sống sao tùy mình. Cho nên á, khi mình sống được như thế rồi đó thì đối với chuyện mà sống cũng được, mà chết thì cũng sao, nên không lo buồn gì hết. Cho nên á, thiền sư Đạo Ngộ nói sống cũng tốt mà chết cũng tốt, sống cũng tốt mà chết cũng tốt đó. Cho nên có một vị thiền sư á, thiền sư Động Sơn thì phải, lúc ngài sắp tịch, ngài nói là bây giờ các ông á, người nào mà chuyển một câu ngữ trong nhà thiền Tức là nói như cái gì nói gì không biết, mà miễn thì sao mà cái pháp hiệu của ta nó mất không còn nữa. Ngay như tên là, để mình thấy đại khái thì ví dụ đi, như là ông thầy Nguyên Phổ, phải không? Ví dụ, đưa ví dụ thôi. Cái ông sắp mất, ông nói đại chúng, ông nói bây giờ ai mà nói một câu mà từ đây về sau nè là cái tên mà Nguyên Phổ không còn nữa, thì tất cả đại chúng đông lắm ra, mỗi người nói một câu, nói cả ngày lắc đầu hết. Rồi cuối cùng có một vị sa di nhỏ ra, nói con nói được, ông cứ nói. Cái vị sa di nói, sống cũng là việc tốt, mà chết cũng là việc tốt. Gật đầu, đúng. Từ đây là pháp hiệu của ta mất, cái ngày ngồi tịch luôn. Tịch là mất luôn. À, sống cũng là việc tốt, mà chết cũng là việc tốt. Cho nên không lo phiền muộn, không lo gì hết. Đó. Giả sử công thành sự tội cũng phải từ gần đến xa. À, giả sử mà công thành, công thành nghĩa là mình làm các việc thật sự thành công. Việc gì mình cũng là đầy đủ hết, mà đâu phải tự nhiên mình làm mà được. Nó cũng phải là từ gì. Đại chúng thấy chẳng hạn như bây giờ ai mà đến đây mà cái ngày đầu tiên thấy, người ta nói là giống như là một cái bãi sa mạc, cằn cỗi nó khô. Đâu phải tự nhiên mình hô biến nó có liền, thấy không? Không phải mình nói là hô biến cái chánh điện nó mọc lên con. Mà đại chúng thấy ngày xưa mà những vị mà đến đây đầu tiên á, là phải đổ bê tông rồi tất cả mọi người cũng phải làm hết. Đó bây giờ mình nói đại khái, người ta nói ồ đến đây toàn là cảnh mới không, cây ở đâu mọc. Tự nhiên đâu phải tự mình hô biến cây nó mọc. Đó, hôm bữa giờ chúng mình trầm muốn chết luôn đúng không? Rồi bây giờ 100 năm sau người ta đến đây, ta nói ồ sao ở đây là thành khu rừng. Thì cái việc tu của mình cũng như thế, cái việc học của mình cũng như thế. Nó phải từ gần mà đến xa, thấy không? Chứ không phải mà tự nhiên mình không biết nó có. Đó, cũng phải là chắc mốt, từng chút, nó thành tựu được. Mà khi mình thành tựu rồi đó, chẳng cầu cái gì hết mà tự nó đến. Cho nên Ngài nói, chẳng cầu danh mà danh tự đến. Chẳng cầu cái tiếng tâm, mình không mong cầu, mà tiếng tâm tự nó đến. Cho nên qua cái phần này đại chúng lưu ý đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú đó, Phật nói á, cái người mà tu mà giới đức đầy đủ rồi tự nhiên đó, là nó thuận theo cái pháp tự nhiên. Lần ta nghe đến cái đến ta tu, thấy không? Hương các loài hoa không bay ngược chiều gió đó, mà hương của người đức hạnh tự nó tỏ khắp muôn phương, tự nó tìm đến. Này, khi mà đạo tràng nó thành tựu lạ lắm, khi mà đạo tràng mà nó thành tựu đâu đó tu tập trang nghiêm rồi, tự người ta tìm đến là tu, chứ mình không quảng cáo, mình không kêu gọi gì hết, tự ta tìm đến đó. Chẳng mời chúng mà chúng tự tìm đến, đủ trí tuệ để chiếu phá mê lầm. Đó, tức là qua cái phần này để chúng thấy nè, mà muốn đủ trí tuệ là phải phước lực nó đủ, tự nhiên tuệ nó phát sanh. Phước lực có nghĩa là do cái công phu mình tu tập đó, do mình tạo các việc thiện pháp. Chẳng hạn bây giờ mình sám hối tụng kinh cũng là làm các việc thiện pháp, chưa phải là cứu cánh. Mình ngồi thiền cũng vậy, nó chưa phải là cứu cánh. Đến cái chỗ rốt đó mới là cứu cánh, thì phải phương tiện ban đầu là phải sám hối, phải tu tập, tức là phải xúc liễm ba nghiệp, từ từ nó vô con đường đó. Ngay bây giờ mình đọc kinh hay là mình có một lúc nào đó mình chấn động, mình vào thoát thì có những cái tiểu ngộ, gọi là tính tâm căn bản của nền tảng tu học, chứ chưa phải là thực sự là đến cái đạt đến cái bờ mía, thấy không? Nó vẫn cái bờ mía có ý thức thôi, nhưng mà cái phương tiện này ban đầu phải cần. Mà khi đủ rồi đó, gọi là phước đủ tệ nó phát sanh à, là một điều gì đó. Thì lúc đó là tự nhiên là gì? Đủ hết rồi đó thì mình mới chiếu phá mê lầm, tức là thân tâm ngũ uẩn. Ngày xưa mình thắc mắc cái gì đó, mình trục trặc cái gì đó, mình phiền não gì đó, tự một lúc nó rụng hơn, tự nó rụng ra. Nó tự nhiên, cho nên có những vị thiền sư học khá là cưa biết. Cười cái gì? À, chúng biết là tại sao có những vị thiền sư ngộ không cười á, giống như mình cái gì đó. Bao nhiêu năm qua tìm kiếm khắp, trăn trở, ăn không được, ngủ không được, chằn chọc. Rồi có những lúc mà trời mà trăng sáng mình dạo với bóng trăng, mình thấy đúng là học trần qua trên đá, chân bước mòn sơn khê, bao mùa thu lá đổ, sao chưa tỏ lối về. Trên các ngày khám phá được cái ngày mừng vui. Rồi ông thấy sao cái chuyện ngày xưa sao mình ngu á. Ngu cái chỗ nào? Ngu cái chỗ là mình dằn vặt cái tâm của mình, phóng chiếu soi rồi tùm lum hết. Mà phóng tới đâu là toàn là bao nhiêu cái tham sân phiền não chỗ đó, chứ không phải là lực dụng của pháp thân nữa. Mà khi mà có cái lực dụng của pháp thân rồi phóng ra là khác á. Còn đây là lực dụng của phiền não phóng ra. Đó, ghê không? Cho nên đó, khi mà đại chúng tin cái này đi, khi mình tu đủ lực rồi đó, gọi là chuyển càn khôn thành đại pháp. Cái này tôi có nói đâu nha, nói chơi vui thôi, tôi dùng cái từ nói cho đại chúng chơi thôi nha. Cái này là tôi có chỉ đâu, tự tu biết rồi. Mình tu mà lực dụng đủ rồi đó, gọi là chuyển càn khôn thành đại pháp. Thấy không? Cái này là cho nữa là tôi nói sơ lược chút xíu thôi nha. Tự tu rồi sẽ phát hiện rằng đạo Phật quá vi diệu luôn. Tu đi, tu thời gian, nha, 20 năm, 30 năm gì đó, hoặc là 40 năm gì đó, nhưng mà phải có chủng tử nha, phải gọi là chủng tử đời trước là phụng sự các thiện tri thức, tức là tâm thành á. Trên cái thiền này không phải là cái thiền này gọi là dũng công á, cái thiền này nó nằm trên sách vở, mình cầm sách vở mình đọc là năm vẫn điều không liền quá cổ ách năm qua, thấy không? Bồ Tát quán tự tại thấy năm quẩn không mà liền qua hết khổ. Ủa sao mình chiếu hoài năm qua cái khổ, tụng hoài luôn, đọc hoài luôn. Thấy không? Có một lúc là đã chiếu đi, mình cứ chiếu đi, chiếu là nó lủng à. Trên cái phần này đại chúng thấy không? Đủ trí tuệ, tự nhiên cái mê lầm nó hết, mê lầm tự nó mất. Đó bây giờ đại chúng thấy là tối nay mình thử đi. Thôi thử nha. Cái phòng này mình để tối hù, đúng không? Là huynh đệ nào đó mở điện lên một cái, vừa mở điện một cái thôi. Rồi bây giờ mình hỏi, ồ cái tối này chạy đâu? Đó, thử đi. Tối nay mình thử liền đi. Cái phòng nó tối hù luôn. Mà khi mà mở điện rồi các bây giờ mình hỏi, ồ cái tối chạy đâu? Tối chạy đâu? Tệ nó sáng rồi tự nhiên vô mình nó mất rồi chứ mình không có nói chạy đâu hết á. Đó mà cái tệ mà nó phát sinh lên rồi thì thấy rõ. Thân tâm năm quẩn gì đó là tự nhiên rồi mê lầm chấm dứt. Cho nên là thiền sư Tuần Giác nói sao? Đốn giác liễu Như Lai thiền, đốn giác liễu, lục độ hoạn hạnh thể trung quyến, lúc đó là sáu độ muôn hạnh từ đó mà ra. Đại chúng mà quẩy tay có tôi cũng không được. Hẳn như người ta đến là nói thầy giúp con này, quẩy tay người ta cũng yên. Khỏi cần giảng pháp hồi xưa rồi. Thiệt chứ, giảng pháp hồi xưa rồi. Mà sau này cái đời sau của quý thầy khỏi cần giảng pháp. Tu sao người ta đến ta hỏi Phật đã rồi xong thì đủ rồi. Thấy không? Tụi tôi bây giờ còn nói trên trời dưới biển, đời sau nữa hết nói pháp. Cảnh giới này hết rồi, nó còn dùng pháp nói nữa. Đó, cho nên gọi là đủ lực thì tự nhiên cái mê làm nó hết. Đủ lòng từ để nhiếp phục chúng nhân, lúc khốn cùng lo tu cho chính mình, khi thông đạt đem lợi ích cho thiên hạ. Cái chỗ tôi thấm với mình, cái chỗ nào biết không? Đây là thực dụng đó nha, chứ không phải là mình coi trong sách vở mình nói chuyện. Đủ gì? Đủ lòng từ. Mình thấy đại chúng huynh đệ mình ở sau này ra, mình ra mình lãnh chúng nè, hoặc là mình ra mình làm một cái việc nhỏ trong tăng chúng thôi. Tôi nói chuyện mà cái việc mà việc nhà khách thôi, cái việc nhà khách mà mình không có đủ lòng từ, không có đủ lòng nhân á, mình dung nhiếp được. Cho nên ngài Viễn Tâm nói cái người làm việc cho trong chúng á là phải đủ ba cái đức: một là nhân, hai là nghĩa, ba là dũng. Mà nếu mà Ba cái đó mà không có coi như nó tùng lanh bại hoại. Mà được hai cái á, thì tùng lanh nó cũng suy xỉm. Mà đủ ba cái á, thì tùng lanh nó hưng thịnh. Nhân là gì? Nhân nghĩa là thực hành đạo đức, phát triển việc giáo hóa, an trên dưới, làm đẹp làm người đi kể lại. Tức là cái đó mình phải là gì? Dùng, gọi là dùng đức để mà phục người, chứ mình dùng quyền lực nữa nó khác ở ngoài đời. Ở đây có những vị khi mà họ xưa họ làm việc đó, họ nói khi con vào trong đạo thấy nó khác xa, khác trên dưới, gọi là dùng đức để mà thu người. Cho nên con đường của đạo Phật hay cái chỗ là gì? Tự giác. Mình đến với đạo Phật là tự giác, chứ không có ai ép buộc mình hết. Cha mẹ cũng ép buộc, rồi người, rồi mình nói là vương vương cũng ép buộc mình vào đây. Hoặc là con đường tự giác. Thì khi mà con đường tự giác mình vào thì mình phải tự giác. Tự giác mình đi tu để làm gì? Mình khi mình phát nguyện đi tu á, mình có nói là khi mà mình đi tu là nửa đường mình về mình làm này làm kia không có. Mình phát nguyện đi tu là để mình thành Phật, để mình làm tổ, để mình giáo hóa các chúng sanh, phải không? Thì như vậy là lòng nhân mình đủ rồi đó. À, thì bắt đầu gì? An trên dưới, ở trên ở dưới, họ đến họ đi, chứ mình làm như thế nào đó để mình có đức để mình thu phục. À, bữa tôi đã chia sẻ cho đại chúng rồi đó, phải không? Người lớn á, mà ta dùng người á, hiện bây giờ mình ở trong cái tùng lâm lớn, mình thấy những vị mà có cái năng lực đó, có lực dụng, họ dùng người hay lắm. Họ sắp vào trong cái con người nó vô cái bản vị, mà từng từng cái nghiệp á, họ nhìn họ biết. Cái hạn như ở quê tôi có một vị hòa thượng á, canh tối mà chúng ngủ nha, ông đi dạo vòng, ông biết này sanh ở cõi nào đó. Cõi là cõi thú nè, cõi ngạ quỷ nè, cõi là cõi súc sanh nè, cõi chư thiên, cõi người, ông nhìn ông biết hết. Mà khi mà ông biết, bắt đầu ông phân định, ông sắp xếp làm sao cho nó ổn định, nó tu để nó thành tựu. Còn mình biết, thấy không? Cho nên chẳng hạn như bây giờ chúng đây mình phải sắp làm sao á, ở trên ở dưới nó an ổn, thì tùng lâm nó phát huy lên. Đó. À, đủ duyên thì ở mình lo hết, mà hết duyên họ ra đi mình cũng phải vui, chứ không có giữ cái gì hết. À, đến đi làm phải đều vui hết. Minh là gì? Minh là giữ lễ nghĩa, biết an nghi, sát hiền ngu, biện phải trái. À, tức là phải quấy gì là mình phải biện, mà biện nhớ nha, mà đều ở trong cái bản thể thanh tịnh, chứ không phải là mình biện trên cái tâm vọng tưởng. Nhớ gì đó, hạn như đại khái như có người á, đến trình ngài Pháp Nhãn á, ai đúng ai sai. Ngài nói á, nếu mà muốn biết ai đúng ai sai thì mai các ông đến. Mà khi mà mai cái người kia đến trước, ngài nói là thôi tôi biết ông rồi, tôi khỏi cần nói. Ai đúng ai sai là tự tôi biết rồi. À, cho nên qua cái phần này đại chúng phải thấy một cái điểm. Rồi kế nữa đại chúng thấy nhớ cái chuyện gì không? Vào thời Đức Phật mà có những vị mà lên trình Đức Phật cái chuyện này chuyện kia, hay như có một thầy tỳ kheo trình tôn giả Xá Lợi Phất. Con đang ngồi tự nhiên Xá Lợi Phất đi ngang qua, ỷ mình là đệ tử lớn của Đức Phật, cái đánh con bạc tay, thấy không? Phật mới kêu tôn giả anh em, chiều nay ông hợp hết tăng đoàn cử tội tôn giả Xá Lợi Phất. Phật không biết là sao cử tội. Bây giờ Phật biết hết là cái ông này vu cáo tôn giả Xá Lợi Phất, bây giờ một bậc thánh sao đánh. Nhưng mà Phật làm cái việc này để cho người sao kế nữa, là Phật như bày cái hạnh, rồi cái tính hạnh của tôn giả Xá Lợi Phất. Thì kêu ra hỏi là sáng này có người trình báo ông đánh người ta bạc tay, có như vậy không? Người tôn giả Xá Lợi Phất nói chính điều đó, đúng không? Coi được không? Tâm con như đất, như nước, như gió, như lửa, như là con bò rụng sừng một dập. Vừa nói xong là đại địa chấn động. Phật nói ông thầy tỳ kheo, ông đến sám hối thôi, giờ là ông vu cáo một bậc thánh là cái đầu ông bể bảy mảnh. À, trên gọi là biện phải trái. Rồi sát gì? Sát người hiền kẻ ngu. Hẹn như đại chúng thấy cái người mà đến đây nó xin tu học ví dụ thôi, mà nó không biết đánh uy tín, nó không biết làm hết, cái mình đưa vô thư ký phải hư hết đâu, phải tùng lâm này nát hết sao, phải không? Mà một người á mà ta học qua rồi, cái sở trường ở ngoài đời ta biết rành hết rồi, phải không? Mà cái thân tướng gì mà có 4 mấy ký mà đưa ra trẻ củi được không? Trẻ củi được không? Ví dụ thôi, nó chật lắm đó nè. Cho nên đó, ở đây mình nghiệm lại á, một cái tùng lâm nó giống như một cái xã hội thu nhỏ. Cái người mà như thế phải làm việc này. Cho nên ai cũng có công đức hết. Cái người thư ký cũng có công đức, mà cái người nấu cơm cũng có công đức nằm đó. Rồi cái người quét nhà, cái người trẻ củi, cái người nấu cơm, gọi là hổ tướng mà, phải không? Tùng lâm mà muốn mạnh là phải hổ tướng. Chứ mình đừng có thấy ồ cái ông này, ông cái thư ký mà ông đánh sướng quá. Ông đi cà rong rong thấy sướng mà ông phải sướng, đúng không? Ta dùng cái đầu mà. Còn mình đó, dùng tay chân chút xíu mình thấy mình mệt thiệt, nhưng mà xíu cái mình nghĩ, không có suy nghĩ gì hết. Đó. Cho nên ở trong này á là người ta dùng cái từ là gì? Nấu cơm khỏi trẻ củi, đúng không? Gánh nước là khỏi gì? Làm rẫy. Đó, cho nên qua cái phần này phải xét kỹ cái điểm đó. Dũng là gì? Là quả cảm với công việc, trừ kẻ gian, bỏ kẻ nịnh. Tức là phải có dũng, chứ không phải ai lên tâu gì cũng nghe, ai tâu gì cũng nghe hết chết luôn. Tùng lâm nó bại hoại luôn. Đó. Nhân mà không có minh, như người có ruộng mà chẳng cày. Tức là mình có nhân mà mình sáng, như có ruộng mà mình cày gì đó. Minh mà không có dũng, như có lúa non chẳng làm cỏ, cỏ nó mọc lấp hết. Minh mà không có dũng, dũng mà chẳng có nhân, như người chỉ biết cắt cỏ mà chẳng biết gieo hạt giống. Dũng mà không có nhân, tức là mình quá cảm với công việc, trừ cái gian bỏ cái nịnh mà không có cái nhân. Không có cái nhân là mình dung được ai hết á, thấy không, ghê không? Tức nghĩa mình mà có dũng rồi mà mình không có cái lòng nhân á, là mình dung được ai hết. Ai mà có chút xíu thì đuổi sạch hết luôn. Rốt cuộc mình ở nhìn đến nào mình cũng muốn đuổi hết. Đó, cho nên ở đây nói nè, dũng mà không có nhân, như người chỉ biết cắt cỏ mà không biết gieo hạt giống gì hết. Ba điểm thiết yếu trên mà đầy đủ thì tùng lâm hưng thịnh. Tức là nhân, minh, nghĩa mà đủ rồi đó thì tùng lâm tự nó hưng thịnh. Thiếu một thời si, thiếu hai thời nghi, mà thiếu tất cả thì tùng lâm dẹp luôn, bỏ. Ghê không? Mà thiếu ba cái món đó thôi tùng lâm thôi không còn nữa hết. Đó mới đại chúng thấy phải muốn. Cho nên xây dựng tùng lâm thì dễ lắm, mà gìn giữ tùng lâm cho nó ở trên dưới đầy đủ rất là khó, không phải dễ đâu nha. Đó. Thì nhớ lúc khốn cùng lo tu cho chính mình đó, thấy không? Ở đây tôi nói cho đại chúng biết một cái điểm này. Mình mang cái thân này là tổng báo, nhóm hợp. Mà nó nhóm hợp trong cái tổng báo này, nó có thiện và ác nằm lẫn lộn đó. Ngày xưa mình có lúc mình làm thiện, có lúc mình làm ác, rồi có lúc mình không làm thiện, không làm ác. Mà khi mà mình đầy đủ, mình tạo vô lượng nghiệp, gọi là bất thiện có, thiện có. Mà khi mà có mặt trong cuộc đời này đó, đủ nhân đủ duyên, nhân mình tạo mà, duyên nó đủ thì quả nó đến, thấy không? Nên gọi là gì? Đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn, trời gần trời xa đừng trách ai đó, đừng có trách là trời đất, đừng có trách là huynh đệ, đừng trách ai hết, mà trách lại chính mình không lo tu đời trước, không khéo tu á, gọi là bụng tu á. Nên ngày xưa mà tôi kể hoài đó, tôi bị khi mà tôi làm giáo thọ rồi mấy ông thầy trụ trì văn hết là tôi cũng hết văn luôn. Rồi ai cũng kêu tôi đi mà tôi không đi. Rồi khi mà tôi ở trên đó rồi nha, tôi đẩy đá cái tôi xuống, tôi xin cái ông trưởng liêu, tôi nói ông giúp giùm tôi biết cái này bị nạn là cái nạn quả lây, dùng cái từ quả lây á. Cái thời đó bây giờ ông cho tôi xin á, ông hỏi xin sao? Tôi nói bây giờ là trực tăng đường á, không cắt người ta làm này làm kia, nhưng mà nhớ đừng có cắt làm nhà vệ sinh. Ông giúp tôi cho tôi làm nhà vệ sinh năm, phải không? Mà quá tình mà khi tôi làm ròng rã suốt một năm thấy cái gì dơ trong tùng lâm quét dọn. Mà sáng ra vừa xả thiền về bắt đầu tôi dọn nhà vệ sinh. Mà thiệt vừa dọn chưa tới năm nữa, cái anh thầy trụ trì tức là thầy Thông Phương bây giờ, ông từ Yên Tử về cái ông hợp chúng, cái ông kêu tôi dạy lại, dạy lực trường hàng đó, đó. Dạy lực xong rồi dạy qua kinh pháp cú đó. Khi mình bị khốn cùng là mình phải quay về mình tu, chứ mình đừng có trách là trách người này người khác, mình càng trách càng chết. Biết khi mà cái nghiệp nó đến, tự nhiên nó đâu có phiền não rồi, bao nhiêu cái khó khổ cùng lúc nó đến. Mà nhớ cùng một lúc nó đến là các pháp đều ở trong cái bản quyền của nó, không có can hệ gì đến cái chỗ đó, không dính dáng. Ông trời lâm đất lỡ mà trời sập nó không dính dáng cái chỗ này đâu, không dính dáng. Cho nên tôi nó vọng tưởng chút. Lúc đó bây giờ muốn sống còn phải làm gì? Phải có pháp. Không. Tôi ghi trên cái đơn của tôi, bây giờ cái đơn nó còn không biết chứ. Ghi bằng sơn luôn. Ngày nay chẳng biết ra sao nữa. Mà mai này mà có sao mà cũng sao. Bây giờ mình chỉ có một con đường là chỉ tu thôi, ngồi ra không có con đường nào khác. Đó. Mà khi mà chúng ta gì ở đây nói nè, lúc khốn cùng ông lo tu thôi, ông đừng có trách ai hết. Tổ Đạt Ma nó báo quán hạnh đó. Do đời trước ông bỏ cái gốc, ông theo cái ngọn, cho nên bây giờ ông mới gặp cái cảnh khổ này. Cũng phải trời, cũng phải người mà làm cho ông khổ. Mà chính đời trước đó, ông bỏ cái gốc, bỏ gốc lại bỏ cái bản thể, chạy theo cái ngọn là chạy theo sanh ra các duyên nè, đắm đuối các duyên. Từ nắm đuối các duyên bắt đầu là sanh ra các pháp. Mà từ sanh ra các pháp càng đi xuống. Lang thang làm khách phong trần mà đó. Lang thang làm khách phong trần mãi đó. Làm khách phong trần. Mà làm khách phong trần tức là mình tạo nghiệp. Thì bây giờ gặp cảnh khổ đó là mình khóc mình than ai? Quay lại chính mình tu. Đó cho nên ngày xưa mà chúng tôi mà đến đây gặp đường cao tốc, gặp đường dây điện, tôi nói thôi bây giờ chỉ có tán tu thôi. Tự nhiên gặp mà Thiên Long Bát Bộ hộ pháp đến giúp cho mình thôi, chứ bây giờ sao mình xây sở được. Cho nên chỉ con đường tu mới giải quyết nè. Mà khi mình tu được rồi đó, ngộ một điều nha. Khi mà cái cảnh thuận là quý thầy tu yếu lắm, tu chơi chơi chẳng hạn. Bây giờ mình thấy cái cảnh này thuận nè, sáng mình xách lên mình lệch phần tu. Mà khi mà vô khốn cùng mình tu mới đã, tu sướng lắm. Tu phải nói là mình ngồi phải là về là tối tôi đâu có ngủ được. Bị gì sao? Khó ngủ lắm. Mà khó ngủ là phải ngồi thiền. Ngồi hồi xưa là trên đó ngồi ba thời, về mình ngồi thêm nữa. Và mình dùng cái từ là tu rút á. Bây giờ pháp ác á đến cùng một lúc mà. Thì bây giờ muốn quá giải cái pháp ác này chỉ có tu thôi, chứ không phải chống cự được. Nhớ để chúng lấy trái banh mà liền vô tường, trái banh nó dội lại. Mà liền xuống mặt nước là phải bịch nằm đó luôn. Nhớ cho đó. Đây là cái diệu pháp tu tập của nhà thiền. Từ đó mình sáng kiến là nhiều pháp lắm. Tự nhiên mình nhận ra được, phải không? Đó cho nên qua cái phần này để chúng thấy á. Mà khi mình tu được rồi đó, mình tu cái trong cái cảnh khốn cùng nghịch cảnh mình tu rồi đó, thì tự nhiên sau này có cái lực dụng lạ lắm. Lực dụng là gì? Khi người ta thắc mắc, khi người ta có những cái đau khổ trong cuộc sống, đến mình quá giải, đem phân phát cho từng người. Thấy không? Đó cho nên gọi là khi thâm đạt đem lợi ích cho cả thiên hạ, khiến cho ngọn chân phong sắp dứt nay lại trỗi lên, ngọn đuốc tệ đã tắt bừng cháy trở lại, thế mới đáng gọi là bậc đại trượng phu, là sứ giả Như Lai. Sao lại ngang nhiên ở trong nhà giảng pháp mà quết lẫn thối nhơ trong chỗ xấu ác, không biết giữ mình đối với tư tưởng hành vi chẳng cho là đáng sợ. Cái nghĩa ở đây ngài nói là khi mình học kinh điển mình phải hiểu để mình chuyển hóa, chứ không phải mình học rồi cái mình buông xuôi hết. Tức là ngày ngày là vọng tưởng đó. Trên ba cái phần này để chúng thấy một cái điểm. Ở đây tôi nói là nói vòng vòng chút nữa cho đại chúng thấy là khi đại chúng mà gặp những cái khốn cùng cái phiền não đến, chỉ có một điều mình quyết chí thành tâm, mình sám hối, mình tu tập, mình tạo vô lượng thiện pháp để hóa giải cái này. Cho nên mà khi mà ông vua Thánh Tông là ông đi đánh giặc ở biên cương á, thì ông giao cái chức quyền hạn hết tất cả lại cho bà Nghiên Phi Ỷ Lan. Thì bà Nghiên Phi Ỷ Lan mới nói nếu mà bệ hạ mà ra biên cương mà đánh giặc á, lỡ trong này nó có biến thì sao? Lỡ trong này có biến là loạn á, thì lúc này ông vua Thánh Tông nói sao? Quản sự như lôi nhất tâm thiền định, tức là muôn việc nó đến giống như là sấm chớp vậy đó. Nhưng mà bây giờ muốn hóa giải cái sấm chớp này chỉ có là nhất tâm thiền định vậy thôi. Là quản sự như lôi mà nhất tâm thiền định. Cái câu nói này của vua Lý Thánh Tâm đó, bất hủ chứ. Muôn việc nó đến giống như sấm chớp trên bầu trời, chỉ có con đường là thiền định thôi, hóa giải đó. Thì thôi còn phần lần nữa chúng ta học mới hết ha. Rồi thôi để kỳ sau chúng ta học tiếp. Đến giờ đại chúng nghỉ.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nghiện đoạn pháp môn mà do lượng thể nghiện học Phật đạo vô thường thể nghiện thành.